37. Tình yêu hay một khát vọng gì khác, đôi khi không hẳn đã là tất cả. Cuộc sống của bạn trong từng giai đoạn sẽ có những ước mơ, mục đích khác nhau. Nếu thành công, điều đó làm cho bạn hưng phấn và là động lực bước tiếp. Còn nếu thất bại do tình cờ, hay ngay cả sau khi bạn đã cố gắng hết sức, chẳng lẽ bạn lại để cho ảnh hưởng của mây đen che phủ tất cả những điều khác? Tình yêu là một giá trị vô giá, xứng đáng để bạn hy sinh và vươn tới, nếu đó là một tình yêu thật sự. Nhưng nếu nó không phải như bạn hằng mong ước thì sao? Nó có đáng để bạn đánh đổi nhiều điều khác, đôi khi còn ý nghĩa và quan trọng hơn nhiều. Cuộc đời bạn được tạo thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Đừng tập trung quá nhiều vào chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống, mà quên đi những mặt khác. Nếu không thì sự thất vọng, tổn thương từ đó có thể sẽ chiếm hết tâm trí bạn và làm tê liệt hứng thú của bạn đối với mọi thứ đáng yêu khác, đôi khi là xứng đáng hơn nhiều. Một chàng trai trưởng thành cùng với mối tình đầu rất đẹp và nên thơ. Trước khi có người yêu, anh là một chàng trai thông minh với đầy đủ phẩm chất. Anh học giỏi, có tư chất, làm việc tốt và luôn biết chia sẻ với những người khác. Từ khi có người yêu, anh như bước vào một thế giới diệu kỳ với ước mơ tình yêu và lòng nhiệt thành say đắm bao năm ước vọng nay đã thành hiện thực. Người yêu của anh là một cô gái xinh đẹp và duyên dáng. Tình yêu nơi anh thật lãng mạn, đầy sức sống, kết hợp với trí tưởng tượng thuở thiếu thời, nâng lên thành một nguồn sống mãnh liệt, chi phối toàn bộ cuộc sống của anh. Thế giới xung quanh anh lúc đó luôn mênh mang bãi sắc cầu vồng khi anh ngắm nhìn cuộc sống qua lăng kính tình yêu. Sau 2 năm, giông bão ập đến với anh khi tình yêu đổ vỡ, lâu đài pha lê kỳ diệu biến mất không tài nào cứu chữa, bất chấp tất cả sự cố gắng níu kéo mà anh đã dùng hết sức mình để hòng biến tình yêu trở lại như xưa. Thế giới xung quanh anh bất chợt chuyển sang đen kịch, tuyệt vọng khi không còn lăng kính lung linh của tình yêu nữa. Cái phao duy nhất của anh trong cuộc sống bị tước mất. Anh không còn sáng suốt để phân tích nguyên do. Anh không còn đủ can đảm để nhìn nhận thời gian và vật chất có thể làm thay đổi con người như thế nào. Anh suy sụp, dằn vặt khổ sở, tự đổ lỗi cho mình và bỏ ngoài tai những lời khuyên chân tình của bạn bè và người thân. Đối với anh, cuộc đời xem như vô nghĩa và trống rỗng thật sự, không phương cứu chữa. Anh buông mặc thời gian và cuộc sống của mình, trôi theo những năm tháng đau khổ, bất hạnh tột cùng mà anh tự trùm lên đầu mình. Anh không còn tin vào bản thân, vào công việc yêu thích của mình, vào ngày mai, và bỏ mặc những mơ ước hoài bão trước đây. Chỉ vì một tình yêu anh từng tôn thờ cùng lời nguyện ước thiêng liêng ngày nào. Dám sống cho tình yêu, nhưng cũng đừng hy sinh tất cả cho tình yêu. Để một mai tình yêu đó nếu không còn, bạn vẫn giữ trọn tình yêu nơi bạn và dũng cảm bước tiếp. Cũng đừng gắn chặt mọi kỳ vọng của bạn vào chuyện được thăng tiến, để rồi làm hỏng cả cuộc sống hạnh phúc của mình chỉ vì sự thiếu tiến triển trong công việc. Bạn cũng đừng lý tưởng quá mối quan hệ của bạn với một thành viên nào đó trong gia đình, để rồi luôn cảm thấy cuộc sống tồi tệ chỉ vì mối quan hệ đó trở nên căng thẳng. Nên xây dựng hy vọng trên những điều thật sự quan trọng với bạn, và nên cho phép mình tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc khác nhau hơn là để mình phải gục ngã chỉ vì bám vào một kỳ vọng dù bạn cho là quan trọng nhưng lại mong manh. Theo một cuộc điều tra diện rộng trong đa số những người trưởng thành, thì những người lạc quan, có bản lĩnh, quan tâm đến nhiều mặt trong cuộc sống, thường hạnh phúc hơn những người sống đơn điệu, một chiều và ủy mị.